Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Character Strengths and Virtues, A Handbook and Classification của Christopher Peterson và Martin E.P. Seligman là một công trình nền tảng của tâm lý học tích cực, xuất bản năm 2004. Đây không phải sách tự lực theo kiểu đưa ra công thức thay đổi bản thân, mà là một cẩm nang học thuật xây dựng hệ thống để gọi tên, mô tả và nghiên cứu những phẩm chất tốt đẹp của con người. Tác phẩm giới thiệu phân loại VIA gồm 24 điểm mạnh, tính cách được xếp trong 6 đức hạnh rộng hơn là trí tuệ và tri thức, can đảm, nhân ái, công bằng, tiết độ và siêu việt. Mục đích chính của sách là tạo một ngôn ngữ chung cho việc khảo sát mặt tích cực của nhân cách, tương tự như cách tâm lý học lâm sàng từng có hệ thống để phân loại rối loạn. Các tác giả tổng hợp truyền thống triết học, tôn giáo và nghiên cứu tâm lý học từ nhiều nền văn hóa, rồi xem xét từng điểm mạnh qua định nghĩa, cách đo lường, điều kiện phát triển và các hệ quả liên quan. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân loại VIA chuyển trọng tâm từ khiếm khuyết sang năng lực nhân cách. Điểm xuất phát khác biệt nhất của cuốn sách là câu hỏi tâm lý học nên nghiên cứu điều gì ngoài bệnh lý, xung đột và sự thiếu hụt. Peterson và Seligman không phủ nhận giá trị của các hệ thống chẩn đoán rối loạn, nhưng cho rằng khoa học về con người cũng cần một khung khái niệm nghiêm túc để nhận diện những nguồn lực giúp cá nhân và cộng đồng vận hành tốt. Vì vậy, phân loại VIA được hình thành như một hệ thống mô tả các thành phần tâm lý của phẩm chất tốt. Nó không xem một người là hoặc tốt hoặc xấu mà coi các điểm mạnh như lòng biết ơn, sự kiên trì hay lòng tốt tồn tại theo mức độ. Cách nhìn này quan trọng vì nó tránh biến đạo đức thành nhãn dán cứng nhắc. Một người có thể thể hiện sự công bằng rất rõ trong công việc, nhưng chưa chắc có cùng mức tự điều chỉnh trong đời sống riêng. Khung VIA cũng giúp phân biệt giữa các từ thường bị dùng lẫn lộn. Đức hạnh là phạm trù rộng, còn điểm mạnh tính cách là con đường tâm lý cụ thể để thể hiện đức hạnh đó. Nhờ vậy, cuốn sách đặt nền cho việc nghiên cứu mặt tích cực của nhân cách bằng các định nghĩa và tiêu chí có thể thảo luận, đánh giá và kiểm chứng. Thứ hai, 6 đức hạnh tạo bản đồ toàn diện về những dạng tốt đẹp của con người. Sách sắp xếp 24 điểm mạnh vào 6 đức hạnh được cho là xuất hiện bền vững trong lịch sử và qua nhiều truyền thống văn hóa. Trí tuệ và tri thức bao gồm các năng lực nhận thức như sáng tạo tò mò, ham học hỏi, tư duy thận trọng và khả năng nhìn bức tranh lớn. Can đảm tập hợp những phẩm chất giúp con người hành động trước khó khăn như dũng cảm, kiên trì, chính trực và nhiệt huyết. Nhân ái nhấn mạnh cách ta gắn bó với người khác qua yêu thương, tử tế và trí thông minh xã hội. Công bằng hướng đến đời sống tập thể gồm tinh thần công dân, công bằng và năng lực lãnh đạo. Tiết độ gồm các năng lực bảo vệ con người trước cực đoan như tha thứ, khiêm nhường, thận trọng và tự điều chỉnh. Cuối cùng, siêu việt liên quan đến việc kết nối với ý nghĩa lớn hơn qua cảm nhận cái đẹp, biết ơn, hy vọng, hài hước và tâm linh. Cấu trúc này không đơn thuần là danh sách phẩm chất đáng quý. Nó cho thấy nhân cách tích cực có nhiều chiều, từ nhận thức, cảm xúc, quan hệ xã hội, trách nhiệm công dân, kiểm soát bản thân đến cảm thức ý nghĩa. Vì thế, việc phát triển con người không thể bị thu hẹp vào năng suất, thành tích hay một đức tính đơn lẻ. Thứ ba, mỗi điểm mạnh được khảo sát bằng định nghĩa, bằng chứng và điều kiện phát triển. Tính chất cẩm nang của tác phẩm thể hiện rõ ở cách các tác giả xử lý từng điểm mạnh. Thay vì chỉ ca ngợi lòng can đảm, sự hài hước hay hy vọng, sách xem xét chúng theo những câu hỏi nghiên cứu cụ thể. Một điểm mạnh được định nghĩa thế nào để phân biệt với các khái niệm gần gũi? Những truyền thống lý thuyết nào đã bàn về nó? Có các thước đo nào để đánh giá? Nó thường liên hệ ra sao với hành vi, sự thích nghi và các kết quả trong đời sống? Những yếu tố gia đình, trường học, văn hóa hoặc môi trường nào có thể hỗ trợ hay cản trở sự phát triển của nó? Sách cũng quan tâm đến các hình mẫu lịch sử, các khác biệt văn hóa, những điều chưa biết và khả năng can thiệp có chủ đích. Cách trình bày này cho thấy điểm mạnh tính cách không được xem như khẩu hiệu đạo đức. Chúng là các khuynh hướng có thể nhận diện qua suy nghĩ, cảm xúc và hành vi, đồng thời chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Đặc biệt, việc nêu cả giới hạn tri thức và vấn đề đo lường giúp cuốn sách giữ thái độ thận trọng khoa học. Người đọc không được hứa rằng chỉ cần gọi tên một phẩm chất là có thể thay đổi ngay, mà được cung cấp một nền tảng để đặt câu hỏi chính xác hơn về việc phẩm chất ấy vận hành và phát triển ra sao. Thứ tư, tuyên bố mô tả thay vì áp đặt là lựa chọn phương pháp luận then chốt. Character Strengths and Virtues thường được liên hệ với đạo đức học. Nhưng mục tiêu trực tiếp của sách không phải là ra lệnh con người phải sống theo một chuẩn mực duy nhất. Các tác giả nhấn mạnh phân loại VIA mang tính mô tả, tức cố gắng xác định những phẩm chất được nhiều xã hội và truyền thống đánh giá cao, rồi tổ chức chúng thành một sơ đồ nghiên cứu. Sự phân biệt này có ý nghĩa lớn. Nếu một hệ thống khẳng định tuyệt đối điều gì là đời sống đúng đắn, nó dễ bỏ qua sự đa dạng về tôn giáo, văn hóa và hoàn cảnh. Ngược lại, một hệ thống mô tả vẫn có thể nghiên cứu nghiêm túc các giá trị mà không giả vờ giải quyết mọi tranh luận đạo đức. Tuy nhiên, sách cũng không hoàn toàn trung tính theo nghĩa vô giá trị bởi việc chọn các phẩm chất như công bằng, lòng tốt và chính trực đã phản ánh một quan niệm về điều đáng trân trọng ở con người. Giá trị của cách tiếp cận nằm ở chỗ nó đưa cuộc tranh luận này vào phạm vi minh bạch hơn, nơi định nghĩa, tiêu chí và bằng chứng có thể được xem xét. Đồng thời, người đọc cần hiểu VR là một phân loại khái niệm, không phải một lý thuyết sâu giải thích đầy đủ mọi quan hệ nhân quả giữa các điểm mạnh. Đây là bản đồ hữu ích, chứ không phải lời giải cuối cùng cho đạo đức. Cuối cùng, giá trị ứng dụng của VR nằm ở ngôn ngữ chung, không phải ở một công thức phát triển. Một đóng góp lâu dài của cuốn sách là tạo ra vốn từ chung cho các lĩnh vực vốn thường nói về phẩm chất con người bằng những cách rời rạc trong giáo dục. Giáo viên có thể dùng các khái niệm như tò mò, yêu việc học, công bằng hoặc làm việc nhóm để quan sát và trao đổi về sự phát triển của học sinh, thay vì chỉ tập trung vào điểm số hay vấn đề kỷ luật. Trong tham vấn, huấn luyện và quản trị, khung này gợi ý cách nhận diện nguồn lực sẵn có của một người hoặc một nhóm, song không thay thế đánh giá lâm sàng hay chuyên môn nghề nghiệp. Lợi ích thực tế không nằm ở việc ép mọi người phải sở hữu đủ 24 điểm mạnh với mức như nhau. Nó nằm ở việc có ngôn ngữ chính xác để nhận ra các kiểu năng lực khác nhau, xem chúng trong bối cảnh và tránh đồng nhất giá trị cá nhân với một chuẩn thành công hẹp. Chẳng hạn một nhóm làm việc không chỉ cần sự sáng tạo mà còn cần công bằng, thận trọng, tự điều chỉnh và năng lực hợp tác. Tuy vậy, vì tác phẩm chủ yếu là công trình phân loại và tổng quan nghiên cứu, người tìm một chương trình bài tập ngắn gọn sẽ thấy sách khá dài và mang phong cách giáo trình. Độ chi tiết đó lại chính là điểm mạnh đối với người cần nền tảng khái niệm đáng tin cậy trước khi áp dụng VR. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với sinh viên và nhà nghiên cứu tâm lý học, giáo dục, công tác xã hội, quản trị, tham vấn và huấn luyện, cùng những người muốn hiểu nền tảng của tâm lý học tích cực, thay vì chỉ tìm lời khuyên truyền cảm hứng. Người đọc sẽ thu được một bản đồ có hệ thống để phân biệt các phẩm chất như hy vọng, lòng biết ơn, chính trực, tự điều chỉnh hay công bằng, và để thấy chúng liên hệ với các đức hạnh rộng hơn như thế nào. Giá trị trí tuệ của sách là mở rộng câu hỏi về nhân cách. Thay vì chỉ hỏi điều gì trục trặc ở con người, nó cho phép hỏi những năng lực nào góp phần vào sự phát triển lành mạnh và các năng lực ấy có thể được nghiên cứu ra sao. Về mặt thực hành, khung VR hữu ích cho việc quan sát điểm mạnh ở cá nhân và tập thể, thiết kế ngôn ngữ phản hồi trong giáo dục hoặc xây dựng các cuộc trao đổi có chiều sâu hơn về giá trị. Tuy nhiên, đây không phải lựa chọn lý tưởng cho người cần hướng dẫn thay đổi hành vi từng ngày vì văn phong học thuật. Phạm vi bao quát và sự thận trọng phương pháp là trọng tâm của tác phẩm. So với nhiều sách cùng thể loại, Character Strengths and Virtues nổi bật vì không chỉ liệt kê đức tính tốt hay cổ vũ suy nghĩ tích cực. Nó cố gắng xây dựng một hệ thống phân loại liên ngành, có định nghĩa, tiêu chí, công cụ đo lường và các câu hỏi nghiên cứu rõ ràng. Chính tham vọng tạo một ngôn ngữ khoa học chung cho mặt tích cực của nhân cách khiến cuốn sách giữ vị trí đặc biệt trong lĩnh vực này. Nếu bạn muốn ủng hộ Christopher Peterson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!